Tuy rằng cái nguyên tắc thì nó như mình nghe thì nhân nào thì quả đấy, nhưng khi mà mình vào đạo thì cái đạo nó đi sâu, nó không phải là chỉ một cái nhân đời trước, nó đi sâu đến cái nhân vô thủy kiếp. Cái người tu đạo thì cần phải loại trừ tất cả cái đó, tất cả những cái gì nó có ở trong mình, trong đời sống của mình, trong đời này thì mình cũng phải giải quyết đó, cho êm đẹp. Mà không những vậy, mình còn phải giải quyết vô lượng kiếp trước, vô thủy kiếp nữa. Vì vậy cho nên khi mà tu đạo, có duyên đạo thì nó rất là đặc biệt, mình khó mà nói xác định được. Khi mà chẳng hạn khi tôi nói cái điều này là kinh nghiệm thì tôi nói ra mà có nhiều người Phật tử nghe giật mình, bảo là lúc mà mình chưa có tin Phật nhiều á thì mình niệm ngài Quan Âm rất là linh, niệm gì được nấy, mà lúc càng ngày càng tin, càng hiểu đạo á, niệm đâu gì hết nữa hết. Tại sao vậy? Bây giờ mình cũng phải còn là cái người ở ngoài cầu xin nữa, mình là cái người phải học theo đạo. Con của Ngài Quan Âm là phải học theo Ngài Quan Âm. Còn lúc đầu tiên mình chưa phải là con, mình cầu thì được. Còn bây giờ là đã vào là con rồi thì phải tập, phải tu, phải luyện, chứ không phải cứ hở ra cái cầu, hở ra cái xin. Thành ra nghĩa là khó lắm, lâu lắm mới được. Còn chứ lúc mà chưa tin, chưa có gì hết á, thì xin dễ ứng lắm. Đó là cái điều cho mình hiểu cái đạo nó khác cái của cuộc sống, cái của cuộc đời. Thì vậy á, mà khi mà nói cái sự buông thả này đó, thì cái mình niệm Phật A-di-đà, thì cái pháp môn niệm Phật nó có một cái ý nghĩa là nó buông xả hết tất cả, vô thủy kiếp. Mình nghe bữa đầu tiên đó là mình đi trong cuộc sống này từ không có lúc đầu mà đi cho đến không có lúc kết thúc, vô thủy vô chung. Và cái lực luân hồi của mình nó như vậy á, mà bây giờ đó, cái người đời đó, người ta chỉ buông xả trong một cái đời này thôi. Có những điều gì không hay không gì thì sám hối, có những điều gì mà được rồi, mình hoàn tất rồi thì thôi buông xả thì ra đi. Nhưng mà cái người theo đạo á, đúng là theo đạo thì phải buông hết thì nó mới đúng đạo, nó mới thành ra là giải thoát. Buông vô lượng kiếp trước, vô lượng kiếp sau. Cái người trong cuộc sống này người ta hoàn tất cái trách nhiệm trong cuộc đời này rồi, người ta êm ái ta ra đi, mà ta đi tiếp trong luân hồi. Tức là người ta đi vào cái tương lai vô cùng tận. Và cái lực mà đẩy người ta vào trong cái tương lai vô cùng tận đó là vô thủy kiếp trước. Cái lực đó nó đẩy vào. Còn bây giờ cái người theo đạo đó là khi mà buông ra, xả đi á, là phải xả vô thủy kiếp trước, vô trụ kiếp sau. Vì vậy, một khi mình có duyên, nhân duyên cái đạo đó, thì mình sẽ thấy có nhiều cái mà nếu khi mình không có biết đó, thì lắm lúc nó có nhiều cái nhắc mình, có những cái nó nhắc nhở mình. Và đôi khi bởi vì cái tâm của mình tại sao mà nó lại gọi là phải buông như vậy, mà tại sao cái pháp môn niệm Phật đó, nó lại đi cái hướng đó. Thì giờ trước hết đó là mình biết rằng là mình phải buông như vậy đó, thì tự nhiên nó mới đúng với đạo. Dĩ nhiên là cái buông nó rất khó, phải các bậc giác ngộ, các bậc đại Bồ Tát đó mới buông xả được như vậy. Mà chính vì mình không có được cái tự lực như vậy đó, cho nên mình mới có cái pháp môn niệm Phật, là niệm Phật A Di Đà. Chính vậy đó. Mà cái chỗ buông xả của cái pháp môn này là vãng sinh Cực Lạc. Bởi vì vãng sinh về cực lạc theo như trong vãng sinh luận nói, cực lạc thế giới không thuộc về ba cõi luân hồi. Cực lạc thế giới không hoàn toàn. Cái nhân, cái quả của cực lạc thế giới, của tịnh độ, nó không phải là cái nhân quả của ba cõi luân hồi. Thế cho nên mình muốn sinh về cực lạc thế giới thì mình phải thoát qua ba cõi luân hồi. Ba cõi luân hồi ở đây tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bữa đầu tiên mình nghe đó là mình mới nghe về cõi dục. Tức là gồm có 6 cõi luân hồi, 6 nẻo luân hồi hay là ngũ thú. Đó là địa ngục, là quỷ súc sinh, thiên nhân. Đó là thuộc về cõi dục. Rồi cao hơn nữa đó là có cõi sắc, tức là những người nào lìa dục tu thiền thì những người nó sinh về cõi sắc. Và cao hơn cõi sắc nữa có cõi đực, không đực, tức là những người tu và những cái không đực thì những người nó sinh vào cõi vô sắc. Thành ra có ba cõi là dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì nói như vậy thì nó mới đủ cái nghĩa của luân hồi. Mà nếu mà mình nghe kỹ về ba cõi này thì mình mới càng thấy rõ ra cái ý nghĩa của đạo. Tại vì thứ nhất, em biết rằng là nếu mình nói rằng là đời này làm thiện đó là đạo, thì thực sự ra mấy bữa mình nghe mình biết rằng là làm thiện thì vẫn luân hồi, còn đạo á, làm thiện và đạo á, thì nó đi cái hướng khác. Rồi bây giờ nếu mình nói là nếu mà mình tu thiền định á, thì đó là đạo. Nhưng mà nếu mình nghe về cõi sắc, cõi vô sắc thì mình biết rằng là tu thiền định á, cũng còn luân hồi. Mà tu thiền định theo đạo á, nó sẽ khác, nó đi cái hướng khác. Nên vì vậy mà khi mình nghe mà mình hiểu kỹ mấy cái này thì mình có thể không có bị lầm lạc. Thế là mình không có thấy một cái người mà cứ gọi người ta làm tốt cái mình nghĩ là đạo. Mình cũng thấy có một người cứ ngồi tu thiền thì mình nghĩ là người đó là theo đạo. Thành ra trong đạo Phật còn phân ra là cái thí dụ cái thiền của thế gian, cái định của thế gian, cái thiền định của ngoại đạo và cái thiền định của đạo Phật, nó khác nhau. Chính vậy mà mình hiểu những điều này kỹ, nhưng ở đây thì mình có chưa phải cái đề tài mình nghe thì mình sẽ rõ những điều đó. Rồi giờ đó thì biết rằng là sở dĩ gọi là đạo là nó phải ra khỏi cái luân hồi. Bây giờ tu thiền tu định á, ở thế gian hay là ngoại đạo á, nó vẫn bị trở lại cái luân hồi, tại vì nó không vào được tận cái gốc và không đạt được cái một cái nhân giải thoát đúng nghĩa. Cho nên chính vì vậy nó vẫn bị rớt lại luân hồi. Vì thế mà cái luân hồi nói cho đủ, đó là ba cõi luân hồi. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa thường nói là ba cõi như nhà lửa, tức là cái như ngôi nhà mà bị cháy đó, đều nguy hiểm. Cho nên cái con đường đạo nó phải thoát ra khỏi đó. Bây giờ đó, cõi cực lạc thế giới nó không thuộc về ba cõi. Cực lạc thế giới là cõi của Phật, cho nên nó vượt ra khỏi ba cõi. Vì vậy đó, một khi mà mình niệm Phật cầu vãng sinh như vậy đó, mà mình mà hướng theo cái hướng đó mình thành công được á, được vãng sinh á, tức là mình thoát ra khỏi luân hồi. Mà cái lực của luân hồi đó, mình nghe cái lực mà nó giữ mình ở trong luân hồi á, là nó từ vô thủy kiếp nó tích tập cái lực của tham sân si á, và nó sẽ đưa mình luân hồi vĩnh viễn bất cùng tận ở trong tương lai. Bây giờ á, cái con đường vãng sinh cực lạc thế giới nó xả cái vô thủy vô chung đó, nó vượt qua cái vô thủy vô chung đó. Thành ra nó là một con đường đạo, và cái buông xả của người tu pháp môn niệm Phật vào cái lúc lâm chung đó, là cái buông xả rất là kinh khủng, rất là mạnh, rất là hùng vĩ. Vì vậy mà mình biết là thực sự là cái pháp môn nó rất đơn giản, nó chỉ là danh hiệu Phật. Nhưng mà tu mà thành công á, thì các tổ tịnh độ đều nói là không thể diễn tả được. Thì đó là cái chỗ mà thường được ca ngợi cái vi diệu, cái lạ lùng của một cái pháp môn rất là bình thường và đơn giản, nhưng mà không ai mà có thể tưởng tượng được cái nếu mà thành công cái kết quả nó ra sao, thì nó vượt lên như vậy. Cho nên khi mà mình niệm Phật A Di Đà, mình nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, niệm Phật A Di Đà với nó, tức là mình gieo một cái nhân, mà nó buông xả, và nó không phải chỉ buông xả cái đời sống hiện tại, không phải chỉ buông xả những người thân quyến trong đời sống hiện tại, mà buông xả tất cả những thân quyến ở quá khứ, ở tương lai nữa, thì mới vượt về cái cõi cực lạc được. Cho nên ở đây khi mà nói pháp môn đơn giản, nhưng mà khi mà trình bày ra thì cũng có rất nhiều vấn đề. Tại vì có một số các vị nói rằng là sinh về cực lạc rất khó, vì cõi cực lạc vượt ngoài ba cõi, mà cái lực mà đi ở trong cái thế gian này của mình á, cái lực nó luôn luôn nó dính ở trong cái thế gian này, nó không thoát ra được. Cái lực đó là lực luân hồi. Mình lấy cái gì để mình vượt ra khỏi, mình về cực lạc. Thành ra sinh về cực lạc, sinh về tịnh độ rất khó. Cõi Phật như vậy mà không thể nói được. Cho nên mình không có thể sinh. Sau này các bậc tổ tịnh độ, tổ là tịnh độ đây tức là cực lạc thế giới, tất cả các cõi Phật đều kêu là tịnh độ. Nhưng mà đặc biệt cái chữ tịnh độ này nó đã được dùng để chỉ cho pháp môn niệm danh hiệu A Di Đà Phật sinh về cực lạc thế giới. Tịnh độ của A Di Đà Phật có cái tên là cực lạc. Bởi vì ở cõi đó, trong kinh A Di Đà nói, chúng sinh ở cõi đó không hề có tất cả mọi cái khổ, mà chỉ có hưởng những cái an vui. Cho nên cõi đó có tên là cực lạc. Thành ra chính vậy mà mình biết được là chữ tịnh độ đây là chỉ cho cực lạc thế giới. Thế thì pháp môn này các tổ tịnh độ mới nói là pháp môn này rất đặc biệt, mà mình có thể sinh về cực lạc thế giới được, tức là sinh về tịnh độ của Phật. Và trong đó thì phải nói là đến 99% là nhờ cái năng lực nguyện của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà khi mà chưa thành Phật đó, nguyện khi nào mà ngài thành Phật lập được cực lạc thế giới thì sẽ cứu độ chúng sinh một cái cách rất là đơn giản. Ai muốn vãng sinh về cực lạc thế giới với một cái tâm nguyện, một cái ý muốn và niệm đến cực lạc thế giới hay niệm danh hiệu ngài thì ngài sẽ, người đó sẽ được vãng sinh. Và trong cái nguyện của Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà nói một cách dứt khoát rằng là nếu mà không được như vậy thì sẽ không thành Phật. Và bây giờ đây ngài đã thành Phật. Phật Thích Ca nói là Phật A Di Đà thành Phật đã 10 kiếp rồi. Ngài sống vô lượng kiếp, giờ được 10 kiếp rồi. Cho nên đã thành Phật thì tất cả những cái lời nguyện nó đều ứng hết. Vì vậy đó mà dựa trên cái điểm đó, các tổ tịnh độ mới tu tập pháp môn này. Và đã qua nhiều thế kỷ nó đã trở thành cái truyền thống. Mình nhờ đó mà biết đến cái pháp môn này và tu tập pháp môn này. Thì như vậy á, thì mình biết là pháp môn đơn giản, pháp môn giản dị, nhưng đi sâu vào và tùy theo mỗi người thì mình sẽ thấy cái pháp môn nó bao la, nó phát triển một cách bao la. Và bất cứ ai, dù là cái bậc trí huệ gì hay là thần thông phép tắc gì mà vào trong đạo Phật thì cái cứu cánh cuối cùng cũng đều là thành Phật. Đây là thành Phật hết đấy. Thành ra mình cũng biết là đôi khi đạo Phật lấy cái chữ Phật đó, chữ Buddha đó, nó trở thành ra là cái tên của đạo Phật. Ta nói đạo Phật, cũng không có ai nói là đạo thiện, cũng chẳng ai nói là đạo giới, cũng chẳng ai nói là đạo định, cũng không ai nói là đạo huệ, nói là đạo Phật. Vì vậy mà một cái người mà bắt đầu vào đạo một cái mà nhận lấy cái danh hiệu Phật A Di Đà là cái người đó được coi như là các tổ tịnh độ coi như là người đó là người có chính tông nhất, tức là người đó đi theo cái đạo Phật đúng nhất. Bởi vì cái hướng đi, cái sự tin tưởng, cái hướng đi của người đó là hướng đi chỗ Phật. Và nó còn một cái đặc biệt nữa là hướng đến Phật và cõi Phật nữa, chứ không phải chỉ hướng đến Phật thôi. Ở nơi cõi Phật đó, thì cả hữu tình và cả vô tình đều giác ngộ hết. Thành ra trên cõi Phật cực lạc thế giới mình mới nghe nó, nước chảy cũng phát ra tiếng thuyết pháp, gió thổi lá cây xào xạc cũng nghe ra tiếng thuyết pháp. Nhìn vào trong cây, nhìn vào ánh sáng của hoa sen này, nó đều thấy các thế giới khác, thấy sự luân hồi khổ đau trong các thế giới nữa. Tức là cái pháp nó hiển hiện ra, cái pháp giác ngộ nó hiển hiện ra từ nơi hữu tình cho đến vô tình. Đó là một cái đặc điểm nữa của cái pháp môn này. Thì như vậy từ đến cái chỗ này mình thấy rõ là niệm Phật để buông xả thì quả thực là mình biết là kinh khủng. Thế cho nên hiểu được cái nghĩa đó thì cái người tu cái pháp môn này tương đương mà danh hiệu Phật. Thế bây giờ mình nói nó cũng có nhiều người khác nhau, tâm tính nó cũng khác nhau. Có nhiều người rất là tình cảm. Đúng vậy, thương con rồi đến thương cháu rồi đến thương chắc rồi đến thương chít, thương cùng, còn sống còn thương. Còn hơi thở là còn ra tình thương. Thì như vậy đó, thật ra mình nói thương thì ái, ái thì luyến, nó ràng buộc. Nó ràng buộc như vậy thì không có xả, không có xả như vậy á thì thực sự ra chết cũng khó, chứ đừng nói là thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà thực sự ra thì cũng một cái nguyên tắc nói chung như vậy. Trên thực tế thì cái ái trong đó nó cũng có cái thiện, mà phải nói là pháp của thế gian thì ai cũng nghĩ rằng là một người thiện là một người phải có tình cảm. Người mà không có tình cảm sao mà nó lại gọi là thiện được. Nhưng mà cái điều này thì mình phải xét kỹ. Cái thiện nó có ở trong tình cảm, nhưng mà không có phải là thiện là tình cảm, tình cảm là thiện. Thì mình cũng có thể nói là tại vì bao giờ lúc mà mình có tình cảm á, tại sao mà nói nó là thiện? Bởi vì khi mình có tình cảm á thì mình mới bắt đầu nghĩ đến cái người khác. Còn mình mà cái người không có tình cảm gì hết đó, thì mình có buồn nghĩ đến ai nữa hết á. Đấy là khi mình có tình cảm, mình nghĩ đến người khác và mình muốn cho người khác được lợi, được sung sướng, và mình mới có cái làm cho người khác. Mà cái thiện nó có nghĩa là làm lợi ích cho người khác. Đó, chính vì vậy đó mà cái tình cảm nó có tính chất thiện như vậy. Nhưng mà bởi vì cái gốc của trong tâm của mình nó chưa có được thanh tịnh, nó còn chấp ngã, nó còn tham sân si, cho nên ở trong đó nó thì cái ác nó cũng từ thiện, từ cái tình cảm mà ra. Chẳng hạn như mình thương con mình rồi mình hại con người khác để cho con mình được lợi, thành ra như vậy đó, cái ác nó cũng xuất phát từ cái chỗ tình thương đó. À, bởi vì trong gốc sâu ở trong tâm mình nó có cái chấp thủ của tôi, có tôi của tôi, cái kia là của người, phân biệt như vậy. Thế nên vì vậy tình cảm trong thế gian này nó rất là phức tạp. Ai mà thích coi chuyện phim tập, chuyện tập Đại Hàn, tập Đài Loan, chuyện cải lương, tất cả những phim chuyện gì chăng nữa thì mình thấy có cái nào mà không phải là chuyện về tình cảm đâu. đóng một cái phim chuyện lên mà không có cái tình cảm gì trong đó hết.
Ai coi?
Không coi mà người ta còn chửi nữa. Nên con bảo vậy mà cũng đóng phim. Mà lúc nào nó phải gây go, gây cấn này nó coi nó mới thấy ở cái phim nó theo dõi. Nó mới hấp dẫn. Thành ra tình cảm nó thật là rắc rối. Nhưng mà mình biết được là trong tình cảm thì nó có cái thiện trong đó. Cho nên nếu cái người nào đó mà người ta có thể gọi là phát triển cái thiện trong tình cảm đó, mà người ta không có bị cái ác nó chi phối, nó kéo, thì cái người đó người ta được lợi. Cho nên là mình phải hiểu cái đó. Còn nếu mà mình nói về cái con đường giải thoát thì mình biết rằng là mắc buộc, nó phải không có được dính mắc nữa. Mà không dính mắc nữa thì cái gốc dính mắc nó là tình cảm. Cho nên cái con đường mà gọi là thoát khỏi luân hồi, là xuất thế gian, con đường của người xuất gia Thành ra khi xuất gia thì thường thường nói về xuất gia nói chữ là cắt ái từ thân, cắt đứt cái ái đi từ những người thân đi, mà không phải để là ác đâu, để thoát để thoát đi. Nhưng mà mình cũng hiểu là nếu mà mình nghe kỹ những gì Đức Phật dạy á, thì Đức Phật vẫn luôn nới, nới tay. Đức Phật vẫn luôn luôn cho phép một người xuất gia đó được về thăm gia đình nếu khi gia đình cần, đặc biệt là cần thiết mình về vấn đề đạo thì luôn luôn được. Thì mình biết được vậy, mà đôi khi cho đến người bạn bè thôi chứ không phải nó là người thân trong gia đình. Thì và trong những cái nói về thiện đó, thì Đức Phật vẫn nói đến cái vấn đề báo hiếu, tại vì cái pháp Phật nó có cả nhân thiên thừa trong đó, mà căn bản nó là thiện như vậy cho nên đều có hết đó. Như vậy đó, thì mình biết rằng là chính đó, đó mà mình thấy con người mình á, nếu mình hiểu mà mình có thể sử dụng được cái tình cảm mình nó đúng mức á, thì tình cảm nó là thiện, lúc đó tình cảm nó có nghĩa là thiện. Thì ai làm được như vậy thì có thể nói là có tình cảm nhưng mà sẽ không bị chướng ngại nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình vẫn là cái người tu, dù là mình tu pháp môn niệm Phật, nhưng như mình nói là nó có cũng như là hai cái cách, một cái cách tu rất đơn giản, tu rất là gọi là đều đặn vừa phải, không có suy nghĩ, không có mệt mỏi nhiều trong tâm, là mà hôm trước mình nghe gọi là cái tu trong hiện tại này. Khi mà mình muốn đi sâu vào tâm thì mình gặp những cái lực của quá khứ và tương lai, trong hiện tại mình cứ vậy mình tu. Thì mình tu như vậy mà mình muốn rằng cái mình vẫn có tình cảm, mà mình đừng có bị cái bất lợi của tình cảm nó ràng buộc mình, thì mình cứ áp dụng cái danh hiệu Phật trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Thì nói thật ra thì các Phật tử đa số đều làm đó, nhưng mà tại mình không để ý, mình biết. Ví dụ mình thương đứa cháu hay thương đứa con, sinh ra thương đứa con, tự nhiên mình bắt nó niệm Phật, cảm ơn niệm Phật đi con, niệm Phật đi con, niệm Phật đi cháu, cứ như vậy. Thì thực ra những cái đó là những cái cách thức để mà nó gieo cái danh hiệu niệm Phật vào trong tất cả những cái tình cảm của mình. Bất cứ một cái tình cảm nào mình cũng nhớ đến là gì là Phật hết rồi. Thế còn nó không có phải cái nghĩa là mình phải cắt đứt cái tình cảm đó, nhưng mà trong tình cảm nó cũng có A Di Đà Phật hết đó. Thì như vậy á, nếu mà mình tu mà cứ đều đặn như vậy thế thì cũng như nó có những cái nhân từ đời trước và cũng như là cái lực của đời này, thì đến một cái lúc nào vào đúng cái lúc mà mình sắp sửa lâm chung này nó, thì tự nhiên cái tâm thức của mình á, nó tình cảm thì tình cảm, nhưng mà nó có dễ dính được. Bởi vì lúc đó thì cái tâm lý của cái người tu sẽ thấy là mình có A Di Đà Phật là để nương tựa cho mình rất quý, mà cũng nương tựa luôn cho cả gia đình của mình. Cho nên như vậy á, thì không những là mình cảm thấy an tâm trong cái việc đời là mình đã nuôi nấng dạy dỗ con cái thành tài hết rồi, mà mình cũng an tâm trong cái việc đạo, là không những mình lo cho nó đời, mình lo luôn cho nó đạo. Thành ra lúc đó thấy an tâm, thấy đã, thành ra sắp buông xả dễ dàng. Thì thật sự là cái đó là cái nghĩa mà mình hiểu cái pháp môn tu á, nó có những cái tính chất. Thì nếu những ai mà muốn tu pháp môn mà theo lối định tâm, mà theo lối trí huệ á, thì dĩ nhiên cái người đó phải quan sát cái tâm thức của mình, phải nhận ra được cái tâm của mình chẳng hạn vậy, nó còn rất nhiều cái lo, nó còn rất nhiều cái dính dấp vào trong cái đời sống, mình phải điều nó, phải điều ngự nó, thì phải thắng được nó, và mình phải thấy ra nó. Thành ra cái đó rất khó, nó rất khó đối với một cái con người bình thường. Vì vậy mà mình biết rằng là cái pháp môn niệm Phật này, nó chư tổ Tịnh Độ nói là nó dành cho hết tất cả các căn tính. Cái đó mà mình tu mà đối với người bình thường thì nó khó lắm. Người nào muốn tu vậy thì cái người đó phải xuất ra đi, phải thoát ra khỏi gia đình, rồi mới phải bắt đầu buông xả cái thân tâm này ra, phải áp dụng tất cả cái pháp của Phật, mà vừa niệm Phật mà vừa phải có tất cả cái pháp khác nữa, tiến triển lên dần, cũng từ giới lên định lên huệ, với nó phát triển dần như vậy. Mình phải có cái tâm nguyện bồ đề, tức là cái gì mình cũng phải lập hết. Còn cái người mà tu pháp môn niệm Phật theo tại gia ngay hiện tại, mà dù bây giờ có xuất gia nó mà không đủ sức, mình cũng tu theo lối đó. Mình cứ vậy mình niệm Phật, rồi bao giờ nó đủ lực, nó đủ đến đâu đó, thì tự nhiên nó sẽ phát triển đến đó. Nhưng mà có một điều là khi mình tu vậy thì mình không có cần phải biết Phật Pháp, không có cần phải lập tâm, không có cần phải lập nguyện, không có cần phải bất cứ cái gì hết. Thế mà mình niệm Phật lâu ngày tự nhiên nguyện nó phát, dù là mình biết trước nhưng mà mình cũng cần phải chú ý đến nó. Bây giờ một cái người mà muốn tu thật kỹ thì cái người đó trước khi vào niệm Phật đó là người đó phải phát nguyện vãng sinh Cực Lạc. Người đó phải có một cái hướng đi, rồi cái người đó phải quy về Đức Phật Thích Ca, quy về chư Phật, quy về chư Đại Bồ Tát thì nó để gia trì gia hộ cho mình, rồi người đó mới phát ra cái hướng vãng sinh. Và khi phát ra cái hướng vãng sinh, nếu mà kỹ lưỡng đó, thì người đó phải quan sát tất cả những cái khổ đau của cõi này, tức là người đó phải quán về cái vô thường, cái khổ, rồi quán về các pháp vô ngã này nọ, rồi cái người đó mới bắt đầu niệm Phật. Thì như vậy á là nó rất là công phu. Mà niệm á là phải giữ cái niệm đó, hễ mà cái niệm nó sơ suất một chút á, tức là nó bị tán, nó bị gì á, là mình phải cảnh giác biệt. Còn nếu mà mình tu theo cái lối tại gia đó, tu theo lối đều đều, mình nói đều đều chứ đừng nói tà tà. Không, bắt đầu từ cái đều đều, nó có thể lai rai, nó tà tà, nó cái đấy nó đều đều. Mình tu đều đều tức là mình đã giỏi lắm rồi đó. Đó, thì mình cứ tu như vậy, tự nhiên đến một lúc nào á, nó đủ á, mình cũng có thể, như hôm trước mình nghe, tâm mình cũng định như thường. Thì như vậy đó, là mình biết là nó có hai cái cách tu. Thường thường nếu mà mình nghe cái pháp môn Tịnh Độ rất đơn giản, rất dễ danh hiệu niệm vậy thôi, nhưng nếu mà mình nghe các cái vị tổ của Tịnh Độ mà nói thì mình cũng thấy khó lắm. Tại vì các ngài đó là tu theo cái lối vậy, tu theo cái lối khó, tu theo lối có Phật Pháp, có đường hướng rõ ràng mà phải đi theo đó. Còn mình là tu là cứ đều đều như vậy, mà tu cho đến khi nào nó đủ đến mức độ nào thì nó phát ra cái đó, và đều mình cũng đều được vãng sinh. Mà tại sao mà các tổ Tịnh Độ cũng không có khuyến khích mình học Pháp này nọ gì nhiều hết đó, là bởi vì cái mục tiêu của Tịnh Độ là vãng sinh Cực Lạc. Mà như hôm qua mình nghe đó, mà mình mà về đến Cực Lạc á, là tự nhiên nó phát triển tất cả cái định huệ. Mà cái đó nó không có cái gì là bất công hết á. Một vị tổ sư á, tu phải học Pháp, rồi phải rất là giữ giới, kiên trì, đủ thứ đó hết á, rồi mới niệm Phật. Mà mình á, thì đều đều niệm Phật mà rồi đều sinh về đó, mà rồi đều nghĩa là những cái kết quả nó đều giống như nhau. Là tại sao? Thì trong đạo Phật thường nói mà, bởi vì cái kết quả trong đạo Phật là cái kết quả thành Phật, nó không có nằm ngoài mình, nó không phải là một cái gì bên ngoài mình hết đó. mà tất cả những cái gọi là giác tính, cái tính chất giác ngộ, cái tính chất từ bi á, thực ra đó, nó là cái tính chất của tâm mình. Thành ra đó, khi mà về cực lạc á, là chẳng qua là cái lớp mà nó che đậy ở bên ngoài á, nó bị lấy đi thôi. Vì vậy cho nên thì mình thấy, mình hỏi là nếu vậy sao các tổ sư lại tu kỹ như vậy, sao không cũng không tu đều đều như mình. Được rồi, thứ nhất là đó là cái nguyện. Các vị tổ sư đó nhiều là các Bồ Tát, có thể nói là Đăng Địa Bồ Tát, tức là từ sơ địa trở lên thập địa. Các vị đó phát nguyện muốn giúp cho chúng sinh được vãng sinh, cho nên các vị đó mới hiện ra trong cuộc sống và tu cái pháp môn đó. Và các vị đó phải làm cái gương nhiếp nhiếp thọ người ta. Bởi vì nếu mà các vị đó cũng tu kiểu tà tà rai rai á, thì mình tìm mình bảo chứ ông lười quá trời ông nói mình tu. Đó. Như vậy đó, thành ra chính đấy là mình biết rằng là muốn nói, muốn giúp người ta thì mình phải làm sao cho người ta nghe mình nói. Và muốn người ta nghe mình nói thì mình phải có một cái gương mẫu. Cho nên tất cả các vị tổ sư đều hiện ra cái gương mẫu đó. Mà muốn giữ cái pháp môn cho nó vững chắc thì mình cũng phải có tất cả những cái gương mẫu về đức hạnh, mà phải có Phật pháp ở trong đó. Thế còn không thôi thì cái pháp môn nó sẽ bị các cái pháp môn khác nó khi. Chẳng hạn như vậy, ví dụ bây giờ thiền, thiên thai, nghiêm, người ta bảo tịnh độ đâu có pháp gì đâu, chỉ có biết niệm Phật thôi, ngoài ra không biết một cái gì hết. Chỉ biết được cái danh hiệu của Phật, còn tất cả các pháp khác chẳng biết gì hết. Thì người ta sẽ coi thường. Cho nên các vị tổ có cái trách nhiệm là hiển rõ ra cái vi diệu, cái thông sâu và cái chính pháp của pháp môn. Còn mình á, quân lính đi theo á, hô đi là mình đi đều đều một thôi. Thành ra như vậy á, thì mình miễn được cái mệt mỏi đó, khó khăn đó. Cho nên nó mới có cái khác giữa chư tổ với mình ở cái phương diện ở thế gian này. Còn khi mà sinh về cõi đó rồi đó, thì lúc bây giờ coi như là có thể nói giác ngộ sẽ đến cái chỗ bình đẳng với nhau. Thì chư tổ sư là các Bồ Tát có cái tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh. Và các vị Bồ Tát đó, mình cũng biết ở trong Phật Pháp cũng đều nói khi mà Bồ Tát đó, đến một mức độ nào đó, thì Bồ Tát đó, sẽ thấy là mình với chúng sinh bình đẳng, nhưng mà vẫn giữ cái tâm nguyện độ. Thế giờ mình nghe chút về cái nghĩa này, nó một cái ý nghĩa này, nó là ý nghĩa ở trong đạo Phật, Phật pháp nói chung đó. Thì tất cả những cái pháp Phật mà mình nghe á, vậy đặc biệt là những cái pháp mà về bình đẳng, tất cả chúng sinh đều là Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả như vậy nó có nghĩa bình đẳng. Tất cả những cái pháp mà nó nói mà tất cả đều là không, tất cả đều bình đẳng. Vậy thì mình nghĩ là nếu mà tất cả bình đẳng hết thì ai như ai rồi. Thì thôi, mình gặp Phật mình cũng bung rua bắt tay lâu lâu vỗ vai Phật gái sao bình đẳng thôi. Đó, vậy thành ra chính vì vậy biết được là những pháp đó để làm cái gì. Nếu mà nói tất cả là không hết thì không hết làm gì nữa, không mà tu gì nữa, đâu có gì nữa mà tu. Thành ra đó là cái hiểu là những phê như Đức Phật nói những pháp đó ra để làm gì vậy. Thế thì bữa trước mình nghe căn bản của Phật pháp là cái bài kệ các ác không làm, hãy làm các thiện, thanh tịnh tâm mình. Đó là chư Phật dạy. Các ác không làm, đó là, cái đó là căn bản. Hãy làm các thiện, phải tịnh tâm mình. Nhưng mà cái đó là cái luôn luôn nó phải có. Thế mà mình thấy không có cái đó nữa thì mình biết ngay là rồi, mình tà, mất chữ tà, mình còn lại chữ tà thôi, tà. Thế là bất cứ mình nghe Phật Pháp xong đó, mà mình nói ôi, vậy thì ác với thiện gì, chẳng cần phải làm gì hết, tức là bắt đầu lại còn tà kiến. Thành ra đó là điều phải coi chừng. Dù cho mình nghe tính không, dù cho mình nghe về bình đẳng, cho mình nghe về chân như Phật tính cái gì đó, mà tự nhiên xong cái tâm mình cái nó thấy là không cần phải làm thiện làm ác gì nữa hết á, không cần gì nữa hết, là mình biết ngay là mình sai, sai lớn lắm, sai nguy hiểm á. Mà Phật nghe là cũng quẩn. Thành ra đó là cái làm cho mình không có bị lệch lạc, tức là bao giờ nó cũng phải là đánh xa điều ác, làm các điều lành, thanh tịnh cái tâm mình, bao giờ nó cũng phải như vậy hết á. Thì cứ như vậy là mình chắc chắn không có sai cái đạo Phật. Thì cái chân lý con người ta làm mà làm thiện là cái điều mà từ một cái con người có ý thức về thiện ác cho đến Phật, cho đến các thượng đế, cho đến các vị thần thánh này nữa, thì cũng đều phải làm thiện mà cũng đều phải lánh dữ. Thành ra cái điều đó không ai đứng ngoài hết á. Thành ra đầu tiên mình phải biết như vậy. Thế bây giờ nó mới có cái mình so sánh, mình bảo chứ mình cũng là thiện, mình cứ giờ mình nhận mình là thiện, nhận mình là tốt. Nhưng mà mình có thể có một người bạn, có hai người bạn, cái mình so sánh, mình nói cái người bạn bên trái tôi có vậy chứ tốt hơn anh á, mình quay sang người bên phải mà nhưng mà anh ấy tốt hơn tôi á. Thế vậy thì mình biết ở trong cái tốt nó cũng có cấp bậc. Mà tại sao mà cũng là tốt mà nó có cấp bậc? Thì hôm trước mình cũng nghe cái xấu nó cũng có cấp bậc của nó, cái tốt cũng có cấp bậc nữa. Thế thì mình sẽ đặt câu hỏi đó, tại sao cũng tốt còn khác nhau? Ví dụ con người mình nói tốt ở trong đạo Phật thường lấy cái việc tốt là bố thí. Giờ mình nói là tại sao mình tốt hơn cái anh ở bên trái? Tại vì mỗi lần mình bố thí, mình bố thí 5 đồng, anh bố thí còn đồng. Còn tại sao mình nói anh bên phải tốt hơn? Tại vì anh nói anh bố thí 10 đồng, mình bố thí có 5 đồng. Bây giờ mình lấy một chuyện đơn giản như vậy, cụ thể như vậy đó, mình thấy cái khác nhau. Bây giờ nếu mình hỏi tại sao mà anh bố thí có đồng à? Thì anh nói trả lời mà thì thứ nhất mà tại tôi nghèo. Tôi nghèo hơn anh, nói mình vậy. Thì nếu mà thật cái nghèo thì đúng hay nghèo. Còn nhiều khi mình bảo anh mà nghèo. Thành ra nó vậy. Thì lúc đó là mình biết rằng là thực sự ra thì nếu cái người đó cũng gọi là bằng mình về vấn đề có tiền của cũng ngang với mình, mà người đó bố thí ít như vậy, tức là tâm người đó nó chấp thủ hơn, tức là nó keo kiết hơn, mình nó có rộng rãi hơn. Đó là vậy. Thành ra như vậy là do cái lý do nó rộng rãi hơn mà mình bố thí nhiều hơn. Nếu cái anh thứ ba đó mà anh cũng như mình thôi mà anh bố thí vậy thì là anh rộng rãi hơn. Thế thì khi mà mình lại hỏi câu hỏi tiếp là tại sao rộng hơn, thì bây giờ mình hỏi cái anh ở bên trái, thì anh bên trái nói chứ, thì anh bảo chứ thì tôi phải phòng thân tôi chứ. Tôi phải phòng thân tôi. À, nhiều khi anh nói vậy, rồi nhiều khi thí dụ như mình sẽ thấy á, nếu mà anh nói như vậy nhưng mà anh nhìn mình á thì anh thuộc mình, anh bảo anh hay á, chứ còn tôi thấy mà cho nhiều giúp tôi thấy lo lắm. Tôi mà cứ tiền đầy túi thì tôi an tâm, mà nó vơi vơi tôi thấy lo. Mà anh làm hay thiệt đó. Thì như vậy đó, là dĩ nhiên là mình thấy ngay là cái anh đó, anh có một cái tốt. Anh có một cái tốt là anh chấp nhận cái người kia hơn anh. Nhưng mà cái gốc tốt thực sự đó là do bởi vì anh thấy cái pháp bố thí đó là cái pháp tốt nên làm. Cho nên anh thấy mình dám làm hơn anh, cho nên anh mê ca ngợi mình. Thành ra cái gốc của anh á là anh biết tôn trọng cái pháp á. Nếu mình cứ phân tích vào sâu á thì mình sẽ thấy là con người ta đó tốt hơn nhau á là nó do cái suy nghĩ ở bên trong. Và cái gốc của sự tốt bao giờ nó cũng phải là tôn trọng và chấp nhận cái tốt. Bởi vì khi mình làm cái điều tốt á thì mình đâu có thấy cái kết quả gì liền đâu. Mình cho chiếc tiền cái mình thấy nó hao hụt kìa. Thành ra nếu mà mình mà không có một cái gốc tin tưởng vào cái sự tốt đó, hay là kính trọng đó, hâm mộ cái sự tốt đó, thì mình làm không được. Nhiều khi mình không có nghĩ đến nhân quả nữa, không nghĩ gì hết đó. Nhưng mà có thể nói là mình làm được là bởi vì trong gốc sâu ở trong mình ấy, mà mình không nghĩ đến nhân quả, mình không nghĩ đến một cái sự thường nào trong mình hết, mà tại sao mình làm được. Thì đôi khi mình không thấy ra, nhưng trong đạo Phật cho mình hay là bởi vì mình có cái nhân đó. Cái nhân của mình là cái nhân biết tôn trọng cái điều tốt, hâm mộ cái điều tốt cho nên làm. Nếu mình không có tôn trọng, không có hâm mộ ấy, thì mình sẽ không chịu làm. Nhưng mà ở đây á, nó có điều đó. Nhưng mà nếu mà mình mà biết rõ, nếu mà mình biết rõ là mình làm như vậy á, tuy rằng là hiện tại mình bị hao hụt, nhưng mà cái quà của nó đó thì rất là phong phú, quà nó được rất là lợi ích. Khi mà mình tin vào cái nhân quả như vậy á, thì tự nhiên á, nó phát sinh ra cái thứ nhất là cái mình tâm sẵn sàng làm, và từ cái chỗ đó là tự nhiên mình cảm thấy ồ, cái pháp thiện nó rất là đáng quý. Thì lúc bây giờ đó, cái mà làm thiện của mình á, nó sẽ có đến ba mặt. Một cái là mình bắt đầu thấy kính trọng cái sự thiện, do đó mà cái thứ hai là mình sẽ làm cái chuyện thiện, cái thứ ba là cái sự thấy rõ cái nhân quả của sự thiện. Thì lúc đó đó mình đúng đạo hơn là cái người làm thiện mà không biết làm để làm gì, tức là không biết để làm gì là mù tối. Như vậy á là tức là thiếu mất cái, rồi mình chỉ có cái làm, rồi là không biết để làm gì á, thì cái sự tôn trọng á nó chôn sâu ở bên trong, và tình cảm á nó chi phối, tức là mình tình cảm thì mình làm, không tình cảm thì thôi. Còn nếu mà mình mà sáng suốt, mình biết cái nhân quả, mình biết cái kết quả lợi ích á, của cái hành động đó, đó thì tự động mình sẽ có cái sự tôn trọng, mình sẽ có cái quý. Thành ra mình vừa có cái tâm quý, mình vừa có cái hành động làm, mà mình vừa có sự sáng suốt. Cái nhân quả là cái nguyên lý, là cái chân lý của tất cả mọi hiện hữu. Một người có mặt trong cuộc sống này là kết quả của một cái nhân. Nên cái nhân quả như vậy đó, ai mà theo cái nhân quả, tin nghe theo cái nhân quả đó, thì cái tâm thức của người đó nó phát triển cái trí huệ, phát triển thêm một cái năng lực biết về chân lý. Nên chính vậy mà mình hiểu là cái lợi cái hại Đức Phật luôn luôn nói trong Phật pháp, nói là thế nào là thiện, đời này có lợi ích, có có lợi, có ích, đời sau có lợi ích, thì như vậy là gọi là thiện. Thành ra mình biết được vậy đó, thì thực ra cái chữ lợi ở đây không có phải nói theo nghĩa tham. Cái lợi ở đây nó không có nói theo nghĩa tham, mà cái lợi ở đây nó nói theo nghĩa sáng suốt. Tại vì mình biết đó, mình làm bất cứ một cái công việc gì nó phải có lợi thì cái hành động của mình nó mới là sáng suốt. Còn mình làm mình không biết để làm gì hết, mình không thấy cái lợi nó ở đâu hết đó, thì nó không có được sáng suốt. Cho nên cái lợi ở đây là ở cái chỗ sáng suốt. Mà một khi mình thực sự sáng suốt, Đức Phật đó, Đức Phật khai mở cái thiện căn của người ta đó, Đức Phật không có lấy tình cảm, không lấy tình cảm là thiện căn. Chỗ này mình biết đấy đó. Bởi vì tình cảm nó có thương có ghét, nó có vui có buồn. Vui cho nhiều, buồn lên đòi lại. Thương cho ghét thì không, dứt khoát không cho. Thành ra như vậy á, con người ta, cái thiện của người ta mà dựa trên cái căn bản tình cảm nó bấp bênh lắm. Nó bấp bênh vô cùng và nó luôn luôn nó tạo nó phiền não. Và bây giờ đó, nếu một cái người nào người ta tin mà người ta thấy rõ được nhân quả đó, thì cái người đó nó có ích kỷ, cái người đó có xấu tính đến mấy á, cũng thay đổi được. Cũng thay đổi được như thường. Bởi vì thấy cái lợi mà không làm thì cái người đó chỉ là châu bò thôi. Còn đó là con người biết suy nghĩ thì chắc chắn phải làm. Mình thấy một người đó, người ta không nghĩ gì đến điều thiện hết, người ta nghĩ gì đến bố thí hết, nhưng mà người ta biết rằng là bố thí là đời sau sung sướng kia lắm, có nhiều cái lợi lắm, thì người ta làm, chắc chắn là người ta làm. Còn nếu người ta không thấy cái đó thì người ta vừa ích kỷ, người ta vừa không làm thiện, thì lấy cái gì để cứu người ta đây? Mình đành phải đến, mình quạt bên cạnh, mình bảo anh là đẹp trai nhất cửa nữa, rồi anh cho ít bố thí con. Tức là mình phải định bờ, định hót, mình phải vuốt ve, phải này nọ gì đó, thì cái người đó người ta mới xỉa ra được chút cho mình. Còn nếu mà người ta thấy được nhân quả đó thì mình cần phải làm như vậy. Mà cái người đó có xấu tính nữa, người đó cũng phải làm thiện. Mà càng thấy rõ, tự nhiên cái tính xấu nó biến mất. Càng thấy rõ cái nhân, cái quả, cái lợi, cái hại, tự nhiên tất cả những cái xấu của mình biến hết. Ví dụ mình bố thí, xong mình bảo, nè, ví dụ mình cứu từ thiện, mình cứu người nạn lụt này nọ, mình bảo tên tôi phải đề đầu tiên nhất này. Lớn nhất trên danh sách á. Nhưng mà nếu mình biết được là cái nhân cái quả, mình mà có cái nhân đó, đó cái quả của mình á, nó phiền não. Nếu mình biết rõ như vậy á, thì mình bố thí xong mình bảo nè, tên tôi á, khỏi đề. Mình ta bảo tại sao không đề tên. Mình bảo chứ không đề như vậy á, cái quả nó mới tốt. Mà đề lớn chừng nào á, mới mốt quả nó xấu. Thành nó tự động á, mình biết nhân quả là tự động á, cái thiện căn nó phát triển, thiện căn nó phát triển. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho con người nói nhân quả là cái pháp căn bản ở trong đạo Phật, cái hành động căn bản. Tại vì pháp đạo nó phải có hành động ở trong đó. Dù rằng là cái mình biết cái con đường đạo nó là đi đến chỗ giải thoát, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày ấy, cái con người nó theo đạo nó có cái hành động nào, và nó dựa trên cái lý thuyết nào để nó hành động. Thì lúc bây giờ đó, cái lý, giáo lý căn bản nhất của Đức Phật đó là nhân quả. Thành ra dựa trên nhân quả như vậy ấy, mà con người ta làm thiện, người ta mới sinh vào cõi trời con người, lìa xa tam ác đạo. Còn cái người mà họ không có tin nhân quả, họ không biết nhân quả đó, thì họ chỉ tùy tình cảm mà làm thôi. Hoặc là cái tính trời sinh ra, chứ nó không có một cái gì gọi là thấy rõ, thay đổi và lập trường. Nó rõ rệt mà trời sinh nó tốt thì tốt, trời sinh nó xấu thì xấu. À, tùy theo tình cảm hành động, vui buồn mà thôi. Đó chính là cái điểm đó, đó mà biết là lấy cái lý nhân quả. Và trong đạo Phật đó, Đức Phật luôn luôn trong những cái lúc mà người ta thỉnh Đức Phật đến cúng dường chay tăng xong xuôi hết thì Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, mà cái thuyết pháp bao giờ cũng thuyết pháp làm thiện, bố thí, cúng dường và nói về nhân quả. Tức là những cái pháp bố thí cúng dường và được những cái quả báo sinh cõi trời, cõi người đời sau như thế nào. Nó như vậy thì tất cả cái đó nó là cái pháp căn bản nhất. Rồi sau đó Đức Phật mới nói đến cái pháp nhân quả nữa, cao hơn nữa, sâu hơn nữa, tức là ly dục, để nó giải thoát, tức là nó không còn bị khổ đau nào nữa hết. Thành ra thông thường đó là Đức Phật mà nói pháp, bởi vì cái nguyên tắc ở trong đạo Phật đó là khi mà được bố thí cúng dường, như là thường thường là thỉnh Phật chay tăng đó, thỉnh Phật cúng dường chay phạt đó, thì xong xuôi cái là thuyết pháp. Và thuyết pháp thì bao giờ cũng là thuyết pháp bố thí sinh thiên, sinh cõi người, nhân quả, và rồi liều dục thì thoát luôn tất cả các khổ đau. Thì như vậy thì nó có cái chiều sâu. Khi mà mình tiếp tục mình đi sâu vào nữa đó, thì mình sẽ thấy là tức là nếu mình tin được nhân quả rồi thì mình bắt đầu mình phát triển cái điều thiện. Và bây giờ đó, nếu mà mình bắt đầu mình thấy là mình cũng tin nhân quả, nhưng mà lắm lúc mình thấy cái anh bạn mình sao anh bố thí cúng dường mà sao táng bạo quá, mình phát sợ, mình bảo chứ anh thì nhân quả cũng vừa vừa thôi chứ anh cúng rồi anh đói lấy gì ăn. Nhưng mà có điều là ở thời của Đức Phật thì có rất nhiều người Phật tử như vậy. Cho nên sau này Đức Phật mới có một cái điều có coi như nó cũng là luật lệ đó. Thì khi mà một cái người Phật tử tại gia nào đó, người ta vì cái tâm tín thành á, người ta cúng dường cho chư tăng á, và đến mức là kiệt quệ, thì lúc bây giờ đó, thứ nhất là tất cả tăng á sẽ họp lại với nhau, thứ nhất là không đi khất thực ở nhà đó nữa.
Không
đi khất thực nó có hai cái này, một cái phạt, một cái là nâng đỡ. Cái này là nâng đỡ, phạt cũng không đi khất thực nữa. Ví dụ một cái người Phật tử mà có một cái nói hủy báng hay gì đó thì mà quá mức, chư tăng sẽ phạt không đi khất thực nhà đó nữa. Cho đến bao giờ xin xin được thả sám hối. Còn cái người mà cúng dường mà không còn đồ cúng dường nữa thì không có đi khất thực nữa, là để nâng đỡ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tăng phải giúp đỡ người đó lại trong một thời gian cho cái người đó, người ta hồi phục lại, lúc bây giờ mới đi khất thực lại. Thì đó là cái của Đức Phật đặt ra như vậy. Thì chính đó là người biết rằng là cái sự cúng dường thì nó có như vậy. Thế thì khi mà mình nói thì có thể nói cái người đó, người ta bảo là người ta cúng dường như thế là để người ta cầu tất cả những cái quả báo ở đời sau. Ta bảo đời này trước sau gì mình cũng chỉ sướng cách rai rai thôi, mình cứ làm nó là đời sau mình sướng cho nó đã. Đó, để nó ta nói vậy. Thì mình mà chưa thì tôi khác. Tôi thì mà vừa phải đấy. Thì đời này tôi cũng được hưởng, đời sau tôi cũng được hưởng. Tuy rằng đời sau tôi không bằng anh, nhưng mà hai đời được hưởng cộng lại thì cũng bằng. Cũng về vốn. Nhưng mà mình nghe chuyện như là Ma Bát Tuần đó, mà trở thành đó là thiên ma như vậy đó, là có một kiếp mà cúng dường tất cả gia sản. Mà gọi là bố thí tất cả gia sản. Thành ra đó, tất cả những người mà người ta tin nhân quả đó, người ta cầu. Thực ra mình nói cái tâm cầu đó thì dĩ nhiên đối với lại một cái bậc mà xuất thế gian đó, thì tâm cầu thì nó còn ở trong thế gian, nó không phải là cái tâm lý tưởng. Nhưng còn ở trong thế gian đó mà mình có cầu những cái quả báo tốt đó, thì mình mới làm những cái việc tốt. Thành ra cái đó nó được phép ở trong cái vòng còn thế gian. Còn khi mà mình muốn thoát ra khỏi thế gian đó, thì lúc giờ mình mới vô cầu. Thành ra nó có cấp bậc của nó cấp bậc như vậy. Nhưng mà thì nó mới có là mình biết đến đây ấy, thì trong Phật Pháp ấy, nó cũng phức tạp. Bởi vì cái mà thoát ra khỏi thế gian đó là không có muốn dính líu gì hết. Thì dĩ nhiên là mà không có chuyện liên hệ qua lại, cắt ái tử thân. Đức Phật có nói một câu là cái gì làm cho người ta phát sinh tình cảm, cái gì làm cho người ta có thể gọi là đi đến một cái tình thân, cái đó là tặng quà. Mình mà muốn thân người nào cứ tặng quà người đó. Cứ tặng quà người đó là tự nhiên nó thân. Mà khi thân như vậy là nó có một cái liên hệ. Là như giờ những cái vị mà họ muốn thoát đi đó, họ đã rời khỏi gia đình, không có cái tình cảm với gia đình, thì bây giờ đối với tất cả Phật tử nó mới bình đẳng. Cho nên mình có thể hiểu đó là cái lý do mà Đức Phật, cái đời sống của người xuất gia đệ tử Phật đó, là không có ở một chỗ, ở một chỗ phát sinh tình cảm. Làm sao? Ở dưới một gốc cây mình ở một đêm này, đêm mai ở gốc cây khác, đêm mốt ở gốc cây khác, nó có tình cảm. Mình ở dưới gốc cây một đêm, hai đêm, ba đêm, đêm thứ tư có người khác đến ngồi mà sao đến chỗ của tôi, bắt đầu có tình cảm với cái chỗ đó. Chỗ này chỗ tôi ở đây 3 ngày rồi, 3 đêm rồi. Thấy ra Đức Phật xuất gia là luôn luôn di chuyển. Thành ra mấy thầy xong mới nói là bởi vậy nên mới nói là đi tu. Tu là đi rồi, không ở chỗ. Bởi vì sau này đó, là cái vấn đề, nói đúng là cái vấn đề là nó có gia sản. Tức là người Phật tử á, tại gia người ta cúng dường. Ví dụ người ta cúng dường cái chỗ nhà đó, người ta cúng dường cái khu đất đó cho chư Tăng. Mà nếu Tăng không có ai giữ hết đó, cứ đi á, thì ngoại đạo đến giữ, đến lấy. Hoặc là những cái người nông dân, người gì gì á, người ta đến ta lấy. Rồi nó sinh ra những cái tranh cãi, nhiều khi phải cãi là quan. À, sau này á, nó mới có cái chỗ nó giữ. Phải có một người giữ, cái người giữ ở lại giữ như vậy ấy, thì giữ thì phải ở lại, giữ là trì, ở lại là trụ, thành ra là trụ trì. Lúc vừa thành trụ trì, thế chứ đâu có gì ngoài đâu. Thì ở chỗ đó mình biết rằng là thật ra là trong cái đời sống nó của đạo của cái những người xuất gia mới có nhiều cái vậy. Thì mình nói tiếp ạ, khi mà muốn phát triển được cả những cái tính tốt cho nó rộng nữa, để cái kết quả cho nó giải thoát hay là giải thoát được khỏi, thì mình phải cắt tất cả cái đó. Lúc bây giờ thì hỏi cái thiện nó nằm ở chỗ nào? Một người giải thoát không có cái gì thiện nữa, vì không dính líu gì nữa hết. Cho đến cái chỗ không dính muốn gì là dính với lại những cái người tín thí này nọ. Mình ở một chỗ nhiều, người ta cúng dường nhiều, người ta quen. Thầy khác đến, ta lạ, ta cúng. Đức Phật cũng cho phép cái điều đó. Tức là không phải là cho phép mình, mà cứ là nói là người Phật tử không nên như vậy. Tại vì đó là cái chỗ mà mình sẽ bị thất lợi. Bởi vì Đức Phật nói là cái lợi ích, cái chỗ thiện của một người xuất gia đó, người theo con đường giải thoát mà mình gọi là thanh văn thường. Trước mình kêu di thường, thanh văn thường. Là đó là những cái vị mà họ thoát ra khỏi cái gốc rễ của tham sân si luân hồi. Họ là những cái con người rất là cao thượng. Bởi vì cái tham sân si nó là cái gốc của tất cả mọi điều ác. Nay những người đó người ta dứt tất cả mọi điều ác như vậy đó, cho nên họ rất cao thượng. Họ là những cái con người mới đúng là thiện. Cho nên cái thiện của một cái con người theo đạo xuất ra đó, là nó nằm ở cái điểm đó. cái lợi ích của cái người đó đối với con người thường của mình, là những vị đó là những vị xứng đáng được cúng dường, gọi là ứng cúng như các bậc A-la-hán. Cho nên vì vậy khi mà cúng dường những vị đó thì mình phát triển được, tức là mình có một cái hành động làm lợi ích cho người thì nó là gọi là thiện. Nay mình làm lợi ích cho người là ở chỗ người ta căn bản là người ta không đói, không lạnh. Nay Đức Phật cho các cái bậc thánh đó phải đi khất thực, chính Đức Phật cũng đi khất thực. Thành ra Đức Phật biến cái thánh đó, biến cái giải thoát, cái siêu thoát đó, nó trở thành một cái phước điền, tức là nó trở thành cái chỗ để cho người ta làm việc thiện. Nên chỗ mà người ta làm việc thiện đúng nghĩa mà thông thường nhất đó là ăn mày. Thành ra đi khất thực, không có làm FDC, khất thực để tu thôi. Như vậy trong khi người ta bố thí như vậy thì cái bố thí đó, cái công đức của nó không có gì bằng, tức là cái quả báo của nó rất lớn. Vì vậy mà chúng sinh ở trong đời sống này thì chỉ có những cái công đức của đời sống mà hưởng trong đời sau. Nhưng bây giờ đó, thì khi Phật giác ngộ và các bậc đệ tử Phật trở thành thánh rồi đó, cũng giác ngộ đó, thì Phật biến tất cả các bậc thánh đó trở thành ra là những cái phước điền để cho người ta làm việc về công đức, mà người ta được cái phước đức nó siêu việt. Nó vừa là cái bố thí của trần gian, vừa được hưởng cái giàu có với nó, vừa được hưởng cái trí huệ giải thoát. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ rồi mà làm sao, chỉ có đi khất thực thôi để sống. Và cái đời sống khất thực trở thành ra là một cái đời sống chính của những người xuất gia. Ai mà không sống như vậy bị kêu là sống tà, gọi là tà mạng, tà mệnh, không có chính mạng, không có chính mệnh nữa. Thường thường sống tà nó thường thường là gì? Thường thường trong luật thường nói là coi bói. Mấy thầy coi bói người ta tin lắm. À, nhưng mà có thể nói là đôi khi về sau này á, trong chùa cũng dùng cái đó là phương tiện. Thì cái đó nó là khi là phương tiện thì nó mang cái ý nghĩa khác. Còn khi mình dùng cái đó là nghề nghiệp để sống á, thì bây giờ được kêu là tà mạng. Thế thì biết rằng là như vậy á, thì đối với những cái người mà đi theo con đường thanh văn thừa, thì những người đó sẽ làm thiện bằng cách giải thoát, bằng cách cắt ái tử thân, nhưng mà phải sống như một ruộng phước. Cái chỗ thiện của các vị đó nó là ở cái chỗ mà không còn dính líu gì nữa. Đó là cái thiện nó khác, không còn dính gì nữa hết. Thì không còn dính như vậy, nhưng mà là để cho chúng sinh được có một cái nơi tạo ra một cái phước đức, tạo ra một cái nhân rất là mạnh, nhân phước đức rất là mạnh. Cho nên cái điều đó chứng minh được là cái mà cắt ái tử thân của cái con đường xuất ra nó là thiện pháp, nó không phải là vô tình, không phải là cái người lãnh đạo vô tình không kể gì đến ai hết, mà nó là một cái thiện pháp cao quý. Cho nên đó là chỗ mình thấy không nên hiểu lầm, và nó cái thiện nó trở nên khác đi. Thì những vị đó bởi vì muốn giải thoát và muốn đúng thành ra một cái phước điền thanh tịnh đúng nghĩa cho thế gian, thế cho nên không dính đến ai. Nó không phải là cái người lãnh đạm lạnh nhạt, cái người không có tình cảm, mà là cái người làm một nơi nương tựa cho thế gian. Cho nên Phật pháp tăng là nơi quy y, nơi nương tựa, nó cứ nghĩa là như vậy. Mình phải hiểu nghĩa thiện ở chỗ đó, thế mình đừng có nghĩ là lãnh đạm lạnh nhạt không tình cảm. Thành ra mình cứ nghĩ là mình khi mà nghĩ như vậy, khi xuất gia rồi gặp ai mình cũng ngó kinh kinh, chấm dứt chấm dứt, ai hỏi thì chấm dứt nói vậy.
Chơi Phật tử.
Tôi thấy quý vị như là thấy khúc gỗ hết trơn. Như vậy lại là một cái sai nữa, không đúng. Cái điều bây giờ nó đến với cái pháp của Bồ Tát, Tức là mình có Nhân Thiên Thừa, mình có Thanh Văn Thừa, mình có Bồ Tát Thừa. Và đến cái pháp Bồ Tát đó thì rất là bao la, rất là lẫn lộn trong tất cả các pháp. Thì trong pháp Bồ Tát như vậy á, thì trước hết á, Bồ Tát là cái người muốn cứu độ chúng sinh và muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cho nên bắt buộc các Bồ Tát phải có một cái tâm nhiếp tất cả chúng sinh. Mà nhiếp hết tất cả chúng sinh này thì cái điều này không thể được. Bởi vì tâm của mình á, mỗi người mình tự nghĩ tâm của mình, dù là mình không có nắm được cái tâm, nhưng mà mình biết tâm của mình nó có giới hạn không. Ví dụ mình nhường nhịn, có một người đến cái mình nhích qua cho đó, người đó ngồi, người đó ngồi vô cái người đó đẩy mình cái, mình cũng nhích đi ra cái mép, nó đẩy cái mình té xuống mà vừa vừa thôi chứ nghe. Tức là cái tâm của mình đến giới hạn nó rồi. Cái tâm của mình nó có giới hạn của nó, thì làm sao mà nó chứa hết được chúng sinh. Mà tại sao tâm mình nó có giới hạn? Mà mình biết rằng là chứa hết chúng sinh mới là tốt. Tâm mình sở dĩ mà nó có cái tốt bởi vì mình đón nhận được một hai người thôi là mình đã thấy mình tốt lắm rồi. Bây giờ bắt đón mình đón nhận cái ba bốn người nữa là nó hết vòng giới hạn rồi. Đó. Thành ra chính vì vậy đó, mình biết là tại sao mà nó bị giới hạn, bởi vì nó có ngã, bởi vì nó thấy nó là ngã. Cho nên Đức Phật mới thuyết vô ngã là để phá cái đó. Và rồi á, mình làm cho chúng sinh, mình làm cho một người, mình giúp một người thôi. Bây giờ mình giúp một cái người bạn mình ở bên, hay là ngay con của mình đi chăng nữa, mà ngày nào con mình nó cũng qua, nó bảo ba ơi qua nấu cơm con, mình ở nấu một hai ngày mà chứ giúp con một hai ngày chứ mà sao con bắt nó nấu hoài vậy, tao đâu phải đầu bếp đâu. Nói thì mình thấy ngay là nó làm một cái công việc mà nó cũng có cái giới hạn của nó. Mà tại sao có giới hạn? Bởi vì mình thấy cái việc đó là có thật. Rồi giúp một người ấy, thì cái người đó phải luôn luôn dễ thương mình chứ. Người đó quạo cỏ mình, người đó làm lơ mình, mình giúp hàng ngày ấy, nó vậy ấy, thì mình cũng không thể quá giới hạn đó. Mà tại sao vậy? Bởi vì mình thấy người đó có thật. Thành ra để cho cái tâm của mình ấy, nó mở rộng hết ra, bao trùm tất cả chúng sinh từ địa ngục lên đến cõi trời vậy ấy, nhiếp hết tất cả như vậy, không phân biệt bình đẳng, thì mình phải hiểu cái pháp vô ngã, mình phải hiểu cái pháp tính không. Cái pháp vô ngã, cái pháp tính không là để mở rộng hết cái tâm của mình ra, để làm được cái việc thiện đến mức vô lượng, và xa được, lìa hết tất cả các việc ác đến mức vô lượng, và để làm cho cái tâm thiện của mình hoàn toàn thanh tịnh. Chứ mình đừng có nghĩ là Đức Phật nói tính không rồi tất cả là không, đâu cần làm gì nữa. Ai mà rủ mình đi cúng dường bố thí mà ui không hết, anh bố thí gì chưa có nghe, rốt cuộc là không hết, rốt cuộc không khỏi làm. Nó không phải vậy, mà là mình muốn cái thiện của mình nó đến mức không cùng. Mình muốn cái thiện của mình nó tương ứng với chân lý. Cho nên Đức Phật mới thuyết bát nhã, mới thuyết vô ngã, là cốt là như vậy. Cho nên con người của mình ấy, khi mình gặp một vị Bồ Tát ấy, thì mình sẽ thấy là sao cái vị Bồ Tát này tốt một cái cách không thể nào tưởng tượng nổi. Như mình nghe cái chuyện Phật Thích Ca cái lúc hành Bồ Tát Đạo, thực hành bố thí, trì giới, tinh tiến, nhẫn nhục, thì được trí huệ được. Nếu Bồ Tát mà không có thấy được tính không á, thì Bồ Tát không thể làm như vậy. Mà nếu mà thấy tính không mà chấp không á, thì không làm gì hết, không có lánh ác, không có làm thiện nữa. Mà thực ra thấy tính không á, là để làm cái thiện nó đến vô cùng, để lìa cái ác đến vô cùng. Cho nên mình nó mới ra cái Bồ Tát hành, ra con đường Bồ Tát đạo. Thành ra chính vì vậy đó, mình biết là ở trong Phật Pháp đó, nó sẽ có, mình muốn tiến lên đó, Đức Phật sẽ phải khai mở cho mình mới tiến được. Nếu không, mình không tiến được. Mình muốn làm thiện thêm nhiều thì mình phải tin nhân quả. Nếu mà mình còn ở trong nhân thiên thượng, mình càng tin nhân quả, mình càng chấp nhận nhân quả, mình càng can đảm làm thiện, mình càng không sợ, không hối hận, làm xong không hối hận. Thì như vậy đó, cái kết quả của mình, cái quả báo của mình đó, nó có thể nói là vua cõi trời, chứ không phải là chỉ sinh về cõi trời mà sinh làm vua cõi trời. Và nếu mà mình muốn mà làm thiện vào những cái mức mà độ chúng sinh, nhiếp chúng sinh, độ chúng sinh, lập tịnh độ lên theo con đường của Bồ Tát đạo, thì lúc đó mình phải khai mở trí huệ ra. Thì cái tâm thức của mình nó mới bao chứa được hết. Mà thực ra cái sự thật chân lý, sự thật tâm thức mình nó không có giới hạn. Do bởi vì mình mê lầm, mình chấp ngã cho nên nó có giới hạn. Nên vì vậy là cái thiện của Bồ Tát nó phải là một cái tưởng tượng, mà nó là một cái đúng với chân lý. Vì vậy nên bắt buộc mình phải tu tập cái pháp của chân lý, cái pháp của tính không đó. Thì chính là đó là cái ý nghĩa mà mình học Phật Pháp đó. Thì mình thấy có nhiều cái pháp rất là khó hiểu sâu, thì cái đó là thực ra là dành cho Bồ Tát mà. Thì ra nếu mình hiểu được có nhân thiên thừa, có thanh văn thừa, có Bồ Tát thừa, có Phật thừa, thì mình sẽ dễ thấy cái ý nghĩa của đạo Pháp, đạo Phật. Còn thôi thì Phật Pháp nó lẫn lộn với nhau. Nó sẽ lẫn lộn, mình không biết là khi làm cái nào đúng, làm cái nào sai. Thì ra bây giờ một khi mà mình còn ở trong, mình còn là người phàm á, thì cái nhân quả ba đời và cái việc thiện là những cái pháp đúng nhất để mình tuân theo. Mà cho dù mình có lên đến thanh văn duyên giác, nó Bồ Tát đi nữa, cái pháp đó vẫn là pháp căn bản. Nếu mà mình nghĩ là mình là thanh văn duyên giác rồi mà mình thấy mình bỏ những cái pháp đó, tức là làm thiện mà đánh giữ, là mình biết ngay là mình sai rồi, mình đi lạc đường rồi. Nếu mà mình thấy mình là Bồ Tát đó, mà mình thấy mình không làm cái pháp đó, là mình biết mình sai rồi. Thành ra những cái pháp đó nó làm cho tức là cái pháp mà lìa tất cả các ác, làm điều thiện, nó tịnh tâm mình á, nó là một cái tiêu chuẩn, mà nó là một cái để mà gọi là giám định đó, để xác định rằng là những cái hiểu về tính không, hiểu về vô ngã, hiểu về niết bàn của mình có đúng hay không. Nếu mà mình hiểu mà mình không làm những cái chuyện đó nữa thì là biết ngay mình sai. Thành ra cái mở rộng những cái pháp đó, nó mở rộng cái tâm thức của cái người tu tập. Thì cái tâm thức của người tu tập rộng mở ra như vậy á, thì tự nhiên tất cả cái thiện đó nó cũng đều rộng lớn không cùng. Thành ra mình biết được là mình chỉ có thân với người quen, giúp người quen, giúp với người làm mình nghi ngờ. Nhưng mà Bồ Tát không bao giờ có cái đó, bởi vì Bồ Tát nhìn ra chân lý. Bồ Tát thấy tất cả bình đẳng, quán với thân bình đẳng với nhau. Cho nên như vậy á, nhìn ra được cái chân lý đó, cho nên Bồ Tát mới có thể giúp cả người thân, giúp cả người sơ. Tại sao lại một cách rất là tự tại. Thì nếu mà mình muốn làm được cái điều tốt đó của Bồ Tát đó, thì mình phải học về cái vô ngã, về cái tính không. Thì còn nếu mà mình thấy là mình chưa đến cái duyên đó đó, thì mình đi theo nhân thiên thừa. Nhưng mình có danh hiệu của A Di Đà Phật, cái nhân thiên thừa nó thuộc về đạo, nó là căn bản cho mình. Thì như vậy đó là cái điều mà khi mình hiểu như vậy thì nó mình sẽ rõ ràng. Và khi mình nghe đến cái pháp nào thì mình biết là nó thuộc về của cái thừa nào. và tất cả cái mình biết nhân quả luân hồi ba đời thiện ác giới luật, cái đó là nhân thiên thường và là căn bản cho Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật thường. Khi mình nghe đến tứ đế khổ tập diệt đạo, đời là đau khổ vô thường, niết bàn là cứu cánh giải thoát, là chân lý, mình biết ngay đó là Thanh Văn thường, Duyên Giác thường, nói về cái khổ đau của luân hồi, nói này ca ngợi sự giải thoát cứu cánh. Còn bây giờ mình nghe đến lục độ ba la mật, bố thí chỉ giới nhẫn nhục pháp bồ đề tâm bao trùm hết tất cả pháp giới chúng sinh này nọ, cái đó là Bồ Tát thường. Mà mình nghe đến cái là Phật thường thì đại khái như tức tâm mình là Phật, chính mình là Phật, chính cái đời sống thân mình là Phật. Bây giờ phải có những cái pháp môn đặc biệt vô cùng để nó hiện ra cái Phật tính của mình, hiện ra cái đó, thì cái đó là thuộc về pháp môn của Phật thường. Đấy là mình nghe theo pháp Hoa là nhất thừa chân thật thì cũng gọi là Phật thừa nữa. Thì tất cả đó thì khi mình nghe vậy á, thì mình biết phân biệt cái pháp này thì nó sẽ không bị mâu thuẫn. Còn giờ nó là nó nhiều cấp nhiều lớp mà mình cho vào một chỗ thôi thì đôi khi thấy nó mâu thuẫn là vậy. Bây giờ thì mình tạm ngưng ở đây thôi. Rồi mong tất cả đều được A Di Đà Phật giúp độ cho.
Hẹn lần tới mày.
Kỳ tới có gì thì mình có thể nghe về pháp môn này Quan Âm. Hả?
Kỳ tới là bao giờ?
Kỳ tới là tương lai. Cái đó bắt buộc phải hỏi thầy chủ trì. Rồi nếu mà được thì nếu mà nghe Quan Âm, ngài Quan Âm thì cũng rất là đặc biệt, sẽ hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật A Di Đà. Nếu mà mình có duyên thì mình sẽ nghe, rồi quý vị nào muốn thì mình làm lễ quy y ngài Quan Âm. Lễ quy y ngài Quan Âm, bởi vì ngài Quan Âm là ở trong đời sống mình, ngài Quan Âm mới thực sự là nằm ngay bên cạnh mình.
Người lá đen công đông đà.